Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2015. Việt Nam tăng cường phòng bị để ứng phó với bệnh MERS.
Việt Nam hoàn toàn có thể có những ca xâm nhập, nhưng mà chúng tôi cố gắng là đi vào làm sao tiến hành và phát hiện được sớm và cách ly để cho không lây lan cho cộng đồng.
Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu đã có cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ về các hoạt động phòng chống dịch bệnh này. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Hạ viện Mỹ hôm nay bỏ phiếu liên quan đến Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Tin tặc đánh cắp thông tin của tất cả các nhân viên chính phủ Hoa Kỳ và cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế tráng án về tội chăn dắt gái mại dâm.
Cũng trong buổi phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có các bài tường trình về sách lược của Mỹ chống nhóm nhà nước Hồi giáo, cuộc khủng hoảng ở Ukraine và vấn đề dân số lão hóa ở Trung Quốc. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về vụ tin tặc đánh cắp thông tin của nhân viên chính phủ Mỹ gần đây.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, một liên đoàn lao động của Mỹ nói rằng những kẻ tin tặc hiện nắm giữ các thông tin cá nhân nhạy cảm về tất cả các nhân viên liên bang sau vụ tấn công mạng quy mô lớn mà các giới chức Hoa Kỳ nói là xuất phát từ Trung Quốc. Liên đoàn các nhân viên chính phủ Mỹ, viết tắt là AFGE, đã tuyên bố như vậy ngày hôm qua trong một bức thư gửi văn phòng quản trị nhân viên, tức OPM, cơ quan quản lý nhân sự của chính phủ liên bang, mục tiêu trong cuộc tấn công vừa qua. Chủ tịch liên đoàn David Cox viết trong thư như sau: xin trích, những kẻ hacker hiện nắm giữ tất cả các thông tin cá nhân của tất cả các nhân viên liên bang, tất cả các nhân viên liên bang đã nghỉ hưu và khoảng 1 triệu cựu nhân viên liên bang. Tuần trước, OPM nói rằng khoảng 4 triệu nhân viên liên bang hiện thời cũng như đã nghỉ việc bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng hồi tháng 12 năm ngoái. Đây là một vụ tấn công lớn nhất nhắm vào các dữ liệu cá nhân của chính phủ Mỹ trong nhiều năm qua. Theo AFGE, các thông tin bị đánh cắp gồm số an sinh xã hội, địa chỉ ngày sinh cũng như hồ sơ việc làm lương bổng. Liên đoàn này cho rằng OPM chưa cung cấp toàn bộ các thông tin liên quan tới vụ tấn công. Sang một tin khác cũng liên quan tới Hoa Kỳ, các công tố viên Liên bang Đức cho biết đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài một năm về các cáo buộc cho rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel bị Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA nghe lén điện thoại. Văn phòng công tố viên trưởng của Đức hôm nay thông báo rằng cuộc điều tra đã khép lại vì các nhà điều tra không thể tìm thấy bằng chứng có thể đưa ra tòa. Các cáo buộc về việc NSA nghe lén các đồng minh của châu Âu xuất hiện cuối năm 2013 trong các tài liệu mà nhân viên hợp đồng của NSA Edward Snowden tiết lộ. Trong một cuộc điện đàm hồi tháng 10 năm đó, bà Merkel đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama vì NSA đã nghe lén các cuộc trao đổi qua điện thoại của bà. Khi ấy, ông Obama đáp lại rằng Hoa Kỳ không và sẽ không theo dõi các cuộc trao đổi của bà Merkel. Trong khi đó, thì thưa quý vị, nỗ lực của Tổng thống Obama nhằm ký kết thỏa thuận thương mại tự do đầy tham vọng, có tên gọi là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, viết tắt là TPP, hôm nay sẽ vấp phải một trở ngại lớn khi Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu quyết định xem có trao quyền đàm phán nhanh, gọi là Fast Track, cho tổ bài gốc hay không. Hiện chưa rõ là dự luật đã nhận được đủ hậu thuẫn từ các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ của ông Obama hay chưa, mà nhiều người trong số đó lo ngại rằng thỏa thuận TPP sẽ đưa việc làm ra nước ngoài và gây tác động tới môi trường. Nhìn chung, phe Cộng Hòa ủng hộ các thỏa thuận thương mại tự do như vậy, nhưng nhiều người trong đảng này lưỡng lự không muốn trao cho ông Obama một thành quả lớn về chính trị, nhất là trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Dự luật về quyền đàm phán nhanh, viết tắt là TPA, cho phép Tổ Bạch Ốc đàm phán về Hiệp định Thương mại với 12 quốc gia châu Á, cũng như các nước khác, và Quốc hội không thể thay đổi thỏa thuận này khi nó được đưa ra thông qua tại Cơ quan Lập pháp của Hoa Kỳ. Việc từ chối không trao cho ông Obama quyền đàm phán nhanh sẽ khiến chính quyền khó có thể ký thỏa thuận TPP vốn đã chậm tiến độ nhiều năm so với dự tính.
Trong khi Hoa Kỳ tăng cường cuộc chiến chống tổ chức tự xưng là nhà nước Hồi giáo, một số quan sát viên cho rằng Washington đang lâm vào một tình thế nan giải. Qua việc vũ trang cho các đồng minh thì Hoa Kỳ cũng tiếp tục vũ trang cho những kẻ thù của mình. Các chuyên gia nói muốn đạt được thắng lợi, liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo cần phải không những có thêm lực lượng mà còn cần phải có một cuộc chiến đấu khôn ngoan hơn. Thông tin viên VOA Heather Murdoch ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Trong một thắng lợi hãn hữu, binh sĩ Iraq trưng bày vũ khí và 24 thanh niên bị bịt mắt mà họ nói là các chiến binh của nhà nước Hồi giáo bị bắt. Một binh sĩ Iraq tuyên bố quân đội đang ở thế tấn công trong khi vỗ vào lưng một tù binh để nhấn mạnh điều đó. Hoa Kỳ cũng tự nhận là đang ở thế công trong tuần này và hứa gửi thêm 450 binh sĩ để huấn luyện cho lực lượng Iraq. Các giới chức nói các vụ không kích đã hạ sát 10.000 binh sĩ nhà nước Hồi giáo, nhưng nhóm này tiếp tục phát triển. Qua một số ước tính, nhóm này hiện đang nắm quyền kiểm soát 1/3 Iraq và phân nửa Syria. Ông Max Boot là thành viên kỳ cựu về an ninh quốc gia của Hội đồng Đối ngoại. Ông phát biểu về chính sách của Hoa Kỳ đối với nhà nước Hồi giáo.
Vào lúc này, chính sách là làm càng ít càng tốt để cho ra vẻ là chúng ta đang làm một điều gì đó mà không làm đủ để đạt được mục tiêu do Tổng thống Obama đề ra. Đó là làm suy yếu và tiêu diệt nhà nước Hồi giáo.
Ông Bush nói khi lên nhậm chức, Tổng thống Obama đã hứa hẹn với dân chúng Mỹ một cuộc triệt thoái ra khỏi các cuộc chiến tranh Trung Đông. Và hiện giờ thì lại không có đủ ý chí chính trị để đánh bại nhà nước Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo đã có được vũ khí của Hoa Kỳ thông qua các binh sĩ Iraq bỏ chạy trong các cuộc giao tranh và thông qua những phần tử nổi dậy được cho là ôn hòa mà Hoa Kỳ vũ trang ở Syria. Sự cam kết mới của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, theo ông Boot, cũng sẽ có nghĩa là tái vũ trang cho binh sĩ Iraq. Và sự kiện này có thể tiếp tục đưa đến hậu quả là vũ trang cho kẻ thù.
Chúng ta có thể hoặc đình chỉ việc gửi vũ khí hoặc có thể làm tốt hơn công tác huấn luyện người Iraq để họ có thể chiến đấu một cách hữu hiệu hơn chứ không bỏ chạy khi phải đối đầu với một cuộc tấn công của nhà nước Hồi giáo. Tôi tán đồng giải pháp thứ hai.
Ông nói thêm rằng lực lượng Liên minh còn phải tập trung vào việc huấn luyện binh sĩ Sunni chống lại nhà nước Hồi giáo hơn là dựa vào lực lượng Shia gây khó khăn hơn cho cuộc chiến vì những chia rẽ phe phái. Ông Andreas Crick thuộc trường Đại học King's ở London nói, ngoài việc huấn luyện tốt hơn, các chiến binh Sunni đó cần phải có động cơ thúc đẩy tốt hơn. Ông nêu ví dụ là không thể dựa vào các chiến binh bộ tộc Sunni ở tỉnh Anbar, nơi nhà nước Hồi giáo chiếm đóng các thị trấn và thành phố, để phục vụ cho các lợi ích của chính phủ Baghdad dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Haider al-Abadi, người Shia.
Đây là một vấn đề xã hội chính trị. Cơ bản chính phủ Abadi ở Baghdad cần phải đưa một lời hứa chắc chắn và cụ thể với các bộ tộc này ở tỉnh Anbar rằng sau này họ sẽ được nhiều quyền tự trị hơn và rằng nếu họ chiến đấu cho một cái gì đó là họ chiến đấu cho quyền tự trị của chính mình chứ không phải chiến đấu cho chính phủ ở Baghdad mà họ căm ghét.
Và theo ông, liên minh thất bại trong việc đánh bại nhà nước Hồi giáo càng lâu thì họ càng trở nên mạnh hơn. Cách đây một năm, khi nhà nước Hồi giáo gây kinh động cả thế giới với những vụ chiếm đất mau chóng, thì nhóm này chưa có khả năng sử dụng tất cả các vũ khí của họ. Ngày nay, họ đã có một năm để huấn luyện và phát triển các kỹ năng, và liên minh vẫn kẹt trong một cái vòng lẩn quẩn.
Giới hữu trách Thụy Sĩ và Áo hôm qua cho biết đang điều tra xem liệu các cuộc tấn công mạng tinh vi có phải là để do thám các cuộc đàm phán mà 6 cường quốc đang tiến hành với Iran về chương trình hạt nhân của nước này hay không. Trao đổi với các phóng viên tại Vienna, đại sứ Iran tại cơ quan nguyên tử năng của Liên Hợp Quốc Reza Najafi cho biết rằng ông không ngạc nhiên vì các diễn biến này.
Of course, during the negotiation, we have taken and we continue to take.
Dĩ nhiên là trong các cuộc đàm phán, chúng tôi đã và vẫn tiếp tục cẩn trọng, không để các chi tiết về cuộc thảo luận lọt ra bên ngoài. Và thực sự tôi có thể nói rằng chúng tôi đã thành công về khía cạnh đó. Trong cuộc thảo luận, tôi tin rằng tất cả các bên đều đồng ý và cam kết không tiết lộ các chi tiết, và vì thế quý vị sẽ không thể biết các chi tiết. Nhưng dĩ nhiên có một số trường hợp mà chỉ là các sự việc lẻ tẻ mà thôi.
Là đối thủ không đội trời chung của Iran và còn là nước kịch liệt phản đối cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức, Israel hôm qua đã lên tiếng bác bỏ rằng các thông tin nói rằng nước này có dính líu tới các vụ tấn công mạng là vô căn cứ. Israel được coi là quốc gia duy nhất ở Trung Đông sở hữu vũ khí hạt nhân. Nước này đã lên án các cuộc đàm phán với Iran và bày tỏ nghi ngờ rằng bất kỳ thỏa thuận nào từ các cuộc đàm phán sẽ không thể khống chế được chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam tăng cường phòng bị ứng phó với dịch MERS. Giới chức y tế Việt Nam tuyên bố Việt Nam khó tránh nguy cơ bị lây nhiễm hội chứng hô hấp Trung Đông, MERS, nhưng đang tăng cường khả năng phòng bị để ứng phó với dịch bệnh lây lan chết người này. Trả lời phỏng vấn VOA Việt ngữ tối ngày 12 tháng 6, sau tin cho hay công dân Hàn Quốc tử vong tại Thanh Hóa 2 ngày trước, âm tính với virus MERS, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu nhấn mạnh, dù tới nay Việt Nam chưa ghi nhận ca nào nhiễm bệnh MERS, nhưng nguy cơ này là hoàn toàn có thể xảy ra vì lượng khách vào Việt Nam từ các nơi có dịch rất lớn. Công tác dự phòng dịch bệnh này tới nay được Việt Nam chuẩn bị ra sao? Tiến sĩ Phu cho biết thêm chi tiết.
Hiện nay là triển khai tất cả các biện pháp quyết liệt để nhằm làm sao là ngăn không cho dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, và chủ yếu là vấn đề là làm sao phát hiện được cái ca đầu tiên nếu có. Cái nhất, cái thứ hai là giải quyết tất cả những cái việc mà đề phòng, mà giả sử có những trường hợp thì nó không bị phát hiện được ca đầu tiên và quản lý cách ly được luôn ấy, không để lây ra cộng đồng. Thế rồi tuyên truyền cho người dân để làm sao cho người dân hiểu là biết cách phòng bệnh. Thế rồi vấn đề xét nghiệm, củng cố cái hệ thống xét nghiệm đầy đủ có khả năng xét nghiệm được. Và vừa qua cũng đã xét nghiệm được khoảng hơn 10 trường hợp. Ví dụ như là đi từ các vùng có dịch về bị sốt thì đều xét nghiệm mà đều có âm tính cả. Chưa có trường hợp nào. Chúng tôi xây dựng 3 cái kịch bản. Kịch bản thứ nhất là kịch bản khi mà dịch chưa vào Việt Nam thì như thế nào. Kịch bản thứ hai nếu có ca xâm nhập thì giải quyết thế nào. Và kịch bản thứ ba là giả sử là nó vào mà nó lây lan cho cộng đồng mạnh mẽ thì cái cách giải quyết như thế nào, cái bờ đáp ứng làm sao ấy, là không để cho người dân hoang mang, cũng không ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, nhưng cũng không để làm mà ảnh hưởng tới du lịch rồi hoặc là ảnh hưởng tới các cái cuộc sống kinh tế, nhưng cũng không để cố gắng không để lây lan. Đấy, như tôi vừa nói là vấn đề giám sát là hiện nay là tập trung giám sát nhằm phát hiện sớm. Và nếu có những trường hợp nào mà bị xâm nhập vào là tiến hành cách ly ngay, không để lan ra cộng đồng. Tăng cường các cái hoạt động xét nghiệm, tăng cường các hoạt động điều trị, phân tuyến. Nếu mà có bệnh nhân thì có những bệnh viện để mà cách ly họ, điều trị cho họ khỏi. Nhưng mà nếu lây lan nhiều quá thì cũng phải phân tuyến cho các nơi.
Vâng.
Bây giờ giải thích cho người dân, tuyên truyền cho người dân trên tất cả các phương tiện, đưa ra khuyến cáo cho cộng đồng, khuyến cáo cho khách du lịch.
Trong ba khâu đó thì chắc chắn là cái khâu quan trọng nhất và cũng khó khăn nhất là chặn ngay từ đầu vào. Thì không biết đối với cái dịch MERS này đó thì mình sẽ có những cái biện pháp nào hữu hiệu hơn? Tại vì đối với Ebola, dịch Ebola trước đây đó thì mình cũng đã không mấy thành công trong cái việc ngăn chặn ngay đầu vào, thưa ông ạ.
Cái dịch Ebola thì chúng tôi cũng đã làm, hiện nay thì cũng không phát hiện ra. Nhưng mà dịch MERS thì đấy, ví dụ như tôi nói là tại cửa khẩu thì hiện nay chúng tôi áp dụng nhất là đo máy đo nhiệt độ từ xa. Thế rồi hai nữa là tờ khai y tế. Cái tờ khai y tế thì áp dụng cho những người đi từ vùng dịch về thôi. Nhưng mà tờ khai y tế thì bao giờ cũng hai phần, một phần là
cái người nhập cảnh kê khai, nhưng phần thứ hai là tuyên truyền ghi số điện thoại, thế rồi tuyên truyền nhắc nhở cho các cái người nhập cảnh, dù có người của Việt Nam hay người của nước ngoài về thì đều có nhắc nhở là khi có những dấu hiệu sốt hoặc là dấu hiệu của bệnh tật thì đều được đến cơ sở y tế được khám tư vấn và làm xét nghiệm. Mà xét nghiệm hiện nay chúng tôi chỉ 4 tiếng là xong thôi. Tức là có những người sốt thì 4 tiếng xong và có thể là khẳng định họ có bị nhiễm hay không nhiễm. Tạo điều kiện cho thông thoáng, ví dụ như là yêu cầu phát tờ khai ở trên máy bay để cho người khách đi về không bị ùn tắc ở sân bay.
Với những cái nhóm hành khách mà từ những cái vùng dịch như là Hàn Quốc chẳng hạn thì không biết là Việt Nam có đặc biệt chú ý để mà kiểm tra kỹ hơn so với những hành khách khác?
Tất cả những hành khách đi từ Trung Đông về và đi Hàn Quốc về thì chúng tôi đều áp dụng, một là vấn đề là soi nhiệt độ, soi bằng máy đo nhiệt độ từ xa. Và hai nữa, nếu chỉ có sốt thì chúng tôi sẽ có cái áp dụng biện pháp hỏi rồi cách ly rồi lấy mẫu. Nhưng mà còn nếu không thì chúng tôi vẫn cứ cho thông quan nhập cảnh và đồng thời rằng là nhắc nhở là nếu có những vấn đề nghi ngờ thì đến cơ sở y tế mà khám tư vấn hoặc là xét nghiệm. Đấy là tất cả những khách mà đi từ vùng dịch về, nghĩa là đi từ người nước Trung Đông và đi từ Hàn Quốc về thì đều áp dụng như thế. Nhưng mà áp dụng như thế nhưng không phải làm quá chặt chẽ mà ảnh hưởng tới cái việc mà họ đi lại hay ảnh hưởng tới cái việc du lịch vân vân.
Cái khả năng mà Việt Nam có thể bùng phát dịch MERS này, tính cho tới thời điểm này thì có nhiều không ạ? À? Có khả năng đó không?
Trước tiên thì tôi cho rằng như này này, Việt Nam hoàn toàn có thể có những ca xâm nhập, bởi vì rằng là những người đi từ vùng dịch về đến Việt Nam là rất nhiều. Đi từ vùng dịch về Việt Nam, người Việt Nam làm ăn sinh sống cũng nhiều và người nước ngoài đến du lịch ở vùng dịch về cũng nhiều. Nhưng chỉ cần một trường hợp vào là có thể là có, như là Hàn Quốc chẳng hạn, là có thể có cái ca xâm nhập. Thế còn cái việc bùng phát ấy, thì tôi cho rằng hiện nay chúng tôi đang làm rất quyết liệt giải quyết các cái việc mà phát hiện sớm và ngay và để cách ly, chứ không cố gắng không để như Hàn Quốc vừa qua là lúc đầu là đã chủ quan và để cho các cái nơi mà nó vào đi 4 bệnh viện mà nó lây lan là như vậy. Vào Việt Nam là hoàn toàn có thể, chỉ cần một trường hợp là có thể thôi, nhưng mà chúng tôi cố gắng là khi vào làm sao tiến hành phát hiện được sớm và cách ly để cho không lây lan cho cộng đồng.
Giới hữu trách hiện giờ có những khuyến cáo như thế nào, đặc biệt cần lưu ý người dân để mà phòng tránh bệnh này thưa ông ạ?
Người dân thì trước tiên là chúng tôi cho rằng là khuyến cáo là người dân cần phải hiểu biết phòng dịch, tham gia tích cực và chủ động phòng dịch nhưng không hoặc mà hoang mang. Thì cái thứ nhất là ví dụ như là khi mà anh đi du lịch, hạn chế đi đến vùng có dịch, nhưng mà nếu phải đi thì phải tìm hiểu cái vùng có dịch đó như thế nào để có cái phòng bệnh. Ví dụ như đến Trung Đông chẳng hạn thì không nên tiếp xúc nhiều với lạc đà hoặc là không đến cái vùng dịch chẳng hạn. Thế còn lại ở trong nước thì chúng tôi đưa ra cái khuyến cáo, ví dụ như là vấn đề áp dụng vệ sinh phòng bệnh, rửa tay xà phòng, vấn đề đi vào bệnh viện thì phải đeo khẩu trang. Hiện nay chúng tôi không khuyến cáo là đeo khẩu trang ngoài đường, nhưng vào bệnh viện thì phải đeo khẩu trang. Những người có triệu chứng ho hát hơi thì cũng phải đeo khẩu trang, không để cho lây cho người khác. Bây giờ khi mà có những dấu hiệu sốt trước các thứ thì phải đi đến các cơ sở y tế để mà được khám phát hiện tư vấn chẳng hạn. Mà có đặc biệt là bác sĩ bệnh viện ở khai thác yếu tố về dịch tễ, phải hỏi xem là người ta có đi đến vô từ vùng dịch hay không, vân vân.
Truyền thông trong nước cho hay, nhóm công nhân ở khu công nghiệp Nghi Sơn có tiếp xúc với người Hàn Quốc đột tử ở Thanh Hóa đêm 10 tháng 6 đã được cách ly, kiểm tra sức khỏe. Thủ tướng Việt Nam trong tuần này đã thúc giục Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới theo dõi sát diễn biến dịch MERS để có biện pháp kịp thời ngăn ngừa dịch lây lan vào Việt Nam. MERS là căn bệnh hô hấp đang lan rộng trên toàn cầu, được cho là một căn bệnh nguy hiểm tương đương với SARS và cúm gia cầm. Hiện chưa có thuốc chủng ngừa hay chữa trị bệnh MERS.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, trong khi Việt Nam đang tăng cường phòng chống ngăn chặn căn bệnh MERS, thì con số tử vong vì bệnh này ở Nam Triều Tiên hiện tăng lên 11 người. Các giới chức cho biết một người phụ nữ 72 tuổi là nạn nhân mới nhất tử vong vì căn bệnh có tên gọi là hội chứng hô hấp Trung Đông hay còn gọi là MERS. Nam Triều Tiên hôm nay cũng đã ghi nhận 4 ca bệnh mới, đưa tổng số các ca bệnh đã được xác nhận lên 126 người. Giới hữu trách nói rằng còn quá sớm để cho biết là đợt bùng phát dịch bệnh đã đạt mức cao nhất hay chưa. Ông Jeong Eun-kyung, Giám đốc Trung tâm Phòng bệnh của Nam Triều Tiên nói. Giới chức này nói rằng có thể có thêm các bệnh nhân trong số những người đã phơi nhiễm với căn bệnh này. Các ca tử vong liên quan tới MERS rõ ràng đang khiến cho người dân thêm phần lo lắng dù họ đã đeo khẩu trang phòng bệnh. Một số doanh nghiệp đã sử dụng máy đo thân nhiệt để xác định xem các khách hàng và nhân viên nào còn bị sốt cao. Lee Yeo-han, một công nhân của tập đoàn LG, nói. Công nhân này nói rằng MERS chưa lây lan trong cộng đồng địa phương, nhưng anh vẫn rất lo lắng vì khả năng truyền bệnh của nó. Tuy nhiên, với máy đo thân nhiệt này, anh cảm thấy đỡ áp lực hơn và có thể tập trung vào làm việc. Một số công nhân và công ty tại khu công nghiệp Kaesong cũng đang tìm cách giảm bớt sự lo lắng của công nhân Bắc Triều Tiên tại khu phức hợp Liên Triều này bằng cách cung cấp các khẩu trang để giúp các công nhân nhiễm và tránh làm nhiễm và lây lan MERS. Khoảng 1.000 người Nam Triều Tiên tới khu công nghiệp này mỗi ngày. Theo Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên, cho tới ngày hôm nay, dịch bệnh chưa bùng phát tại khu công nghiệp và miền Bắc vẫn chưa hạn chế người Nam Triều Tiên tới nơi này. Một giới chức của Bộ cho ban tiếng Triều Tiên của đài VOA biết rằng ít nhất hai công ty đã phân phát khoảng 400 khẩu trang cho các công nhân và các công ty khác cũng đang chuẩn bị thực thi hành động tương tự. Với khoảng 53.000 công nhân tại khu công nghiệp, các công ty sẽ phải chi khoảng 90.000 đô la cho mỗi đợt phân phát khẩu trang.
Trong lúc giới trung niên vô cùng đông đảo ở Trung Quốc bắt đầu bước vào lứa tuổi cao niên, những nguồn lực dành cho công tác chăm sóc sức khỏe bị thiếu hụt nghiêm trọng. Từ Hồng Kông, thông tín viên Shannon Vincent của đài VOA có bài tường thuật về vụ khủng hoảng thành phần dân số sắp xảy ra ở quốc gia đông dân nhất thế giới này. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Hồi tháng trước, một vụ hỏa hoạn tại một nhà dưỡng lão ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc giết chết 38 người. Chỉ có 6 người trong số 51 người sinh sống tại ngôi nhà này thoát hiểm. Chăm sóc và kính trọng những người già cả vốn là một giá trị nổi bật trong truyền thống văn hóa Trung Quốc, nhưng đang có những dấu hiệu cho thấy ngành chăm sóc người già đối mặt với nhiều thử thách vì khối dân lão hóa nhanh chóng. Tính đến cuối năm ngoái, người cao niên ở Trung Quốc chiếm 14% dân số. Con số đó dự kiến sẽ tăng tới 25% vào năm 2030. Ông Ben Simfendorfer, giám đốc công ty tư vấn Silk Road, nhận định như sau về vấn đề này.
Trong khối người trẻ, các công nhân dưới 30 tuổi sẽ giảm đi hàng chục triệu người trong vòng một thập niên nữa. Và kết quả là số người già mỗi ngày một nhiều, nhưng số người làm việc để nuôi họ trở nên ít đi.
Theo Bộ Dân Chính của Trung Quốc, nước này chỉ có 2,1 giường ở nhà dưỡng lão cho mỗi 1.000 người già. Kết quả một cuộc kiểm tra dân số năm 2010 cho thấy gần 13% dân số của tỉnh Hà Nam, nơi xảy ra vụ cháy nhà dưỡng lão, là người già. Tuy chương trình bảo hiểm xã hội được tăng cường dưới thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, ngân sách dành cho công tác chăm sóc người già vẫn bị thiếu hụt. Nhiều người ở miền quê Trung Quốc nói rằng họ phải dựa vào tiền riêng để chăm sóc cho cha mẹ già, và những nhà dưỡng lão thường là nơi dành cho những người già không còn thân nhân hoặc thuộc giới cực nghèo. Tỷ lệ sinh lời của hầu hết các nhà dưỡng lão ở nông thôn rất thấp, và một cuộc điều tra cho thấy những vật liệu dễ cháy đã được dùng làm vật cách nhiệt tại nhà dưỡng lão ở tỉnh Hà Nam. Báo chí cho biết những tấm thép chống cháy quá đắt đỏ và không có bán ở huyện Lư Sơn, nơi tọa lạc của nhà dưỡng lão đó. Sự thiếu thốn các nguồn lực và ngân quỹ của chính phủ gây lo ngại cho những vị y sĩ, như bác sĩ tâm lý Michael Phillips, người đang hành nghề ở Trung Quốc. Khoảng 23% người già ở Trung Quốc sinh sống trong cảnh nghèo túng và bị tác động nhiều bởi các bệnh trầm uất và đáng trí.
Khối người lão hóa đông đảo này, trong đó đương nhiên có rất nhiều người đáng trí, đang hình thành. Tôi nhìn vào mình với tư cách là bác sĩ tâm lý và tôi nghĩ rằng phải làm thế nào có được tất cả mọi nguồn lực xã hội để đối phó.
Tình trạng thiếu hụt nguồn lực hiện nay cho việc chăm sóc người cao tuổi cũng là một cơ hội cho các nhà đầu tư tư nhân. Số nhà dưỡng lão ở thành phố Duyên Hải Thiên Tân đã từ con số 11 của năm 1990 tăng lên tới 136 vào năm 2011. Công nghiệp chế tạo dược phẩm ở Trung Quốc cũng đang phát triển mạnh. Ông Raymond Jung, kinh tế gia cấp cao của ngân hàng ANZ cho biết như sau.
Số người già mỗi lúc một đông cũng làm phát sinh một số ngành nghề xoay quanh khối người già, thí dụ như nghề chăm sóc sức khỏe dài hạn và các công nghiệp chăm sóc người lớn tuổi nói chung, như ngành bào chế dược phẩm.
Ông Dương nói rằng một số nhà đầu tư có thể tranh nhau để lấp đầy khoảng trống trong số tài trợ của nhà nước dành cho người già. Trong khi đó, những mối rủi ro cho người già vẫn tồn tại vì sự thiếu thốn những nhà dưỡng lão an toàn và sự chấp hành lỏng lẻo những tiêu chuẩn an toàn. Vụ hỏa hoạn hồi tháng trước xảy ra sau khi 11 người tại một nhà dưỡng lão thiệt mạng trong một đám cháy hồi tháng 7 năm 2013 ở tỉnh Hắc Long Giang.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, một tòa án Pháp đã tuyên tráng án đối với cựu giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, tức IMF, ông Dominic Strauss-Kahn, về tội chăn dắt gái mại dâm cho các buổi tiệc tùng thác loạn. Chính phủ bê bối này đã chấm dứt sự nghiệp của ông Strauss-Kahn tại IMF. Tòa án tại Lille, Pháp đã ra phán quyết trên ngày hôm nay. Nếu bị chứng minh là có tội, ông Strauss-Kahn có lẽ đã phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm tù giam và khoản tiền phạt khoảng 1,7 triệu đô la. Ít nhất 10 đồng sự của ông Strauss-Kahn cũng tráng án. Trong phiên tòa khai mạc hồi tháng 2, các phụ nữ tham gia các buổi tiệc tùng cho biết về sự hung bạo của các buổi tiệc thác loạn mà ông Strauss-Kahn bị cáo buộc đứng ra tổ chức. Tại Pháp, việc trả tiền mua dâm không vi phạm pháp luật, nhưng việc dắt mối hoặc điều hành cơ sở mại dâm lại trái luật. Ông Strauss-Kahn thừa nhận có tham gia các buổi tiệc tùng thác loạn, nhưng nói không hay biết rằng những người phụ nữ tham gia tiệc tùng ở các thành phố Lille, Brussels, Paris và Washington là gái mại dâm. Ông cũng bác bỏ vai trò tổ chức các buổi tiệc tùng. Ông Strauss-Kahn từng được xem là một ứng cử viên tổng thống Pháp đầy tiềm năng, nhưng năm 2011, ông đã bị buộc phải từ chức giám đốc IMF sau khi một người phục vụ phòng cho một khách sạn ở New York cáo buộc ông tấn công tình dục bà. Các công tố viên của New York rốt cuộc đã hủy bỏ các cáo buộc chống lại ông. Cơ quan thực thi pháp luật quốc tế Interpol cho biết tổ chức này đã ngưng thỏa thuận hợp tác kéo dài 10 năm với Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vì vụ bê bối tham nhũng của cơ quan quản lý bóng đá thế giới này. Interpol ngày hôm nay thông báo ngưng chương trình có tên gọi Liêm Chính trong thể thao, một dự án kéo dài 10 năm với khoản đóng góp 22 triệu đô la từ FIFA. Interpol nói rằng chương trình nhằm ngăn chặn việc lũng đoạn các sự kiện thể thao cũng như tình trạng cá độ bất hợp pháp của các nhóm tội phạm. Tổng thư ký Interpol nói trong một thông cáo rằng tổ chức của ông vẫn cam kết phát triển chương trình trên, nhưng quyết định ngưng dự án vì tình hình hiện thời liên quan tới FIFA. Hôm thứ Tư, FIFA thông báo ngưng tiến trình cạnh tranh đăng cai World Cup 2026 vì các tranh cãi hiện thời. Và tin cuối, Pakistan đã đóng cửa văn phòng của cơ quan cứu trợ quốc tế, cứu trợ trẻ em, Save the Children, cáo buộc cơ quan này dính líu tới các hoạt động chống Pakistan. Theo Bộ Nội vụ Pakistan, giới hữu trách hôm qua đã niêm phong văn phòng của cơ quan trên tại thủ đô Islamabad. Trong khi đó, thì tổ chức đã hoạt động ở Pakistan suốt 35 năm qua cho biết cơ quan này không có nhân viên nước ngoài nào ở Islamabad.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.